Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung: Thầy giải thích việc người chứng đạo khai mở được bộ não, thực hiện tam minh, khám phá thế giới siêu hình là tưởng chi, và người chứng đạo đã xả bỏ hết chấp ngã, làm chủ được sinh, già, bệnh, chết.
Ở đây cái ông cư sĩ Nguyễn Hòa này thì ông chưa hiểu được cái lý của thầy nói. Khi thân ngũ uẩn này mà muốn, bởi vì cái thân ngũ uẩn chúng ta mới có cái đầu, mà con người mà không có cái đầu thì không có trí tuệ. Cái đầu mà chúng ta do mà chúng ta triển khai được cái đầu của chúng ta thì nó mới có triển khai được tứ thần túc. Nếu không có ý thức, chúng ta làm sao chúng ta tác ý? Cho nên không có cái đầu làm sao chúng ta tác ý mà chúng ta có tứ thần túc, có tâm minh. Các con hiểu chưa? Cho nên nhờ chúng cái thân của chúng ta, cho nên vì vậy mà chúng ta nhờ có cái sự tu tập, chúng ta mới triển khai được cái bộ óc của chúng ta mới hoạt động. Nó hoạt động nó mới có đủ tam minh, nó có đủ tam minh chúng ta mới khám phá rõ ràng là người ta nói người chết có linh hồn. Sự thật ra khi mà người ta có đủ tam minh, tức là cái đầu óc người ta hoạt động, người ta mới quan sát rõ ràng thế giới siêu hình không có, mà người ta tìm linh hồn không có. Do đó trên bộ óc của người ta chứ ở đâu mà người ta tìm? Nếu thầy không có bộ óc mà tu mà có tam minh thì làm sao thầy biết có linh hồn hay không? Sao con hiểu chỗ đó? Cho nên bây giờ thầy nói không có linh hồn là tại vì thầy đã khám phá từ cái bộ óc thầy, thầy tu tập thì triển khai bộ óc thầy, cho nên nó mới có được tứ thần túc, nó có đủ tam minh. Cho nên thầy quan sát, thầy tìm coi cái thế giới siêu hình có không, đúng là 33 quả trời không có, và không có linh hồn, người chết là hoại hết, không có linh hồn. Do cái chỗ đầu óc này mà chúng ta khám phá. Cho nên trong cái bộ Đường Về Xứ Phật, thầy nói khai mở thân ngũ uẩn, tức là khai mở đầu óc. Còn hiểu cái thân ngũ uẩn này mình khai mở chân mình được không? Có phải không? Mình khai mở cái tay mình được không? Hay hoặc khai mở cái bụng mình được không? Chỉ có khai mở làm sao cái đầu này nó hoạt động, nó có một số tế bào chưa hoạt động. Mấy con cách nghe các nhà khoa học nói chưa? Nó chưa hoạt động, mà giờ khai mở cho nó hoạt động như vậy, nó do nó hoạt động thầy mới có tâm minh chứ cỡ. Bây giờ thầy ngồi đây mà sau lưng thầy ai ngồi lén ở sau mà thầy biết được, mà mấy con cách chết mấy con không biết được, là tức là mấy con chưa khai mở cái đầu của mấy con, có phải không? Cho nên mấy con đâu có thấy ô quầy giác này ai ngồi đó, ai làm gì đó đâu có biết, phải không? Nhưng mà thầy ngồi đây thầy cũng ngó trước chứ thầy đâu có cần phải ngó mắt làm sao đâu, nhưng mà ai làm sao ở sau lưng thầy thấy thì biết đó là thầy đã khai mở cái đầu của thầy chứ. Còn mấy con có cái đầu mấy con không khai mở, cho nên mấy con thấy được không? Các con hiểu gì điều đó chưa? Ăn thua trên cái đầu của chúng ta, mà nhờ cái thân ngũ uẩn chúng ta mới có cái đầu chứ cỡ có cái thân ngũ uẩn là sao có cái đầu mới không? Cái đầu là cái chỗ điều khiển cả tay chân. Con muốn đưa tay cũng do cái đầu con đưa đó, nó điều khiển nó đưa đó. Con muốn nhìn đâu đó, tức là cái đầu con nó điều khiển nó mới nhìn nó thấy đó, chứ cỡ không có cái đầu chắc con là người mù, có phải không? Mấy con hiểu chỗ thầy muốn nói hả? Cho nên nó nhờ đó mà mình mới biết rằng không có linh hồn. Đức Phật thì lẽ đương nhiên là Đức Phật không nói linh hồn, nhưng mà Đức Phật nói quá hay. 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, Đức Phật nói còn hơn thầy, có phải không? Đức Phật cần gì phải nói có linh hồn hay không linh hồn, tại vì người ta cứ thờ cúng cầu cúng ngày dỗ ngày chạp, cầu cho ông bà linh hồn bà về hưởng phù hộ cho con cháu bình an mọi người. Cho nên thầy nói không có linh hồn, giá gì không có trúng, thầy nói thẳng. Còn ông Phật cũng nói 33 cõi trời là cõi tưởng tri, ông Phật nói hay hơn thầy, nhưng mà cái nghĩa lý của nó sâu xa, tưởng tri do chúng ta tưởng như vậy rõ ràng là không có cái thế giới siêu hình. Ông Phật nói vậy thì mấy con thấy không? Ông Phật nói hay hơn thầy, nhưng mà thầy thì nói thẳng hơn Phật. Ông Phật nói kiểu đó mít lòng dữ lắm, nói như thầy thì mít lòng đó. Ông Phật nói vậy hoài đạo nó không mít lòng, bởi vì nó thờ linh hồn chứ nó không phải thờ 33 cõi trời. Còn thầy thì giải thích cho mấy con nói không có linh hồn thì thầy phải giải thích ông Phật nói, để không mấy con nói mấy con tin Phật chứ dễ gì mấy con tin thầy. Cho nên thầy phải lấy ông Phật kia ra để cho mấy con mà không tin thầy á, tức là không tin Phật, có hiểu thầy muốn nói không? Cho nên mỗi mỗi điều mà thầy nói ra đều là thầy đều kê ông Phật ra hết, cho mấy con không tin đi, bởi vì mấy con tin tuyệt đối Phật mà. Cho nên bây giờ cái gì của Phật nói ra thầy giải thích nghĩa rất rõ ràng cụ thể, ông Phật nói vậy đó không? Cho nên cuối cùng thầy nói không có linh hồn thì ông Phật đã nói không có thế giới siêu hình, thì như vậy rõ ràng ông Phật cũng chấp nhận không có linh hồn chứ gì. Nhưng ông Phật cũng nói như thầy thôi, cái danh từ mà thầy nói nó không giống Phật, nhưng mà cả Phật và thầy đều nói rất đúng, không sao. Cái nghĩa thì nó không sạch. Cho nên vì vậy đó mấy con thấy rằng khi một người mà không hiểu đọc sách thầy, họ do kiến giải của họ, họ lại không hiểu thầy, họ nói thầy không hiểu Phật. Sự thật ra không hiểu Phật mà thầy dám nói công chuyện được sao? thầy hiểu Phật từng chút từng chút. Phật làm chủ được cái gì thầy làm chủ được cái nấy hết rồi. Cho nên cái mà làm chủ của thầy thì ông Phật nói ở trong cái lời đó thì mấy con đọc không hiểu đâu, nhưng mà thầy đã tu tập, thầy đã làm chủ, thầy biết cái lời nói đó là do đó mới làm chủ được cái đó. Cho nên thầy lấy cái câu nói của Phật, thầy mới dạy lại cái câu nói của thầy, để rồi từng đó mấy con tin Phật, tức là tin thầy, có vậy thôi. Cho nên ở đây hầu hết là người ta nói là người ta không hiểu thầy thôi. Vì kinh nói ngũ uẩn để dẫn tới vô ngã, để phá cái gì đó ngã hay linh ngã bị nhận thức sai lầm cho là nương tựa vào ngũ uẩn mà tồn tại, vậy thì làm sao có linh hồn được. Ở đây Đức Phật nói vô ngã, người ta nghĩ cái ngã là cái linh hồn, không phải. Chúng ta thường ngu si lắm, chấp ngã, ai mở ra nói trái ý mình thì chấp ngã nó mới tức giận, chứ đâu phải chấp cái linh hồn, có phải không? Người nào mà xứ xác rồi đánh mình cái gì, thử có đánh cái linh hồn mình không, đánh cái đầu mình chứ đánh cái linh hồn mình sao mình tức vậy, mà tức chứ. Cái ngã thì trong đó nó cái gì mà chạm đến thân tâm của chúng ta, chạm đến của cải tài sản của chúng ta là chúng ta bực mình. Cũng như bây giờ thầy có một bộ sách gì đó mà cái người nào sơn xa lỡ chụp lấy bộ sách thầy mang đi, thầy chạy ra thầy giật sách của tôi, sao ông lại giật? Đó là mình chấp ngã. Con hiểu cái ngã có nghĩa là tất cả những cái gì xung quanh của chúng ta là cái ngã, chứ không phải có cái linh hồn là ngã. Ở đây người ta nghe nói ngã là chắc là cái linh hồn, cái người này hiểu quá cạn. Cho nên ở đây nói phá vô ngã là nghĩa là phá tả, phá chấp, phá cái chấp của chúng ta. Cũng như bây giờ thầy có một cái chiếc xe, có người nào đó họ đến họ lén lấy, thầy không buồn gì hết đó, thì bình thường. Cho nên thầy không chấp ngã, là thầy xả thôi. Nói vô ngã có nghĩa là xả tất cả những ngoại vật không còn bị chướng ngại trên thân tâm của thầy, gọi là xả, con hiểu không? Tức là không còn chấp ngã nữa. Nhưng mà cái ngã thì người ta nghĩ chữ ngã, chữ Hán là có nghĩa là tôi ta, không? À, do đó mà chúng ta lầm tưởng là thứ nhất là cái thân, thứ hai là cái linh hồn. Cho nên người đó chấp ngã là chấp cái thân của mình, chấp linh hồn. Không phải, mọi vật xung quanh người đó, từ cái áo, từ tất cả những vật dụng, thầy nói tới cọng tóc của người đó mà họ bỏ, mà ai lại lấy họ cũng tiếc nữa đó, thì họ chấp ngã. Chứ không phải cái cọng tóc mà họ cũng chấp này gọi là chấp ngã chứ sao? Họ tức giận, họ buồn phiền trong lòng của họ vì họ mất cái đó đó, thì đó là họ chấp ngã. Đó, như vậy mới đúng. Cho nên ở đây hỏi cái gì, cái ngã thì chúng ta phải hiểu. Cho nên hầu hết là thầy biết trên mạng của thư viện Hoa Sen, họ nói thầy cái này kia, thầy biết những người đó họ đâu đủ trí tuệ mà để nói. Khi nào họ làm chủ sinh già bệnh chết, thầy bảo họ muốn nói gì thì họ làm chủ được rồi, thì về nói chuyện với thầy. Chứ còn đừng có khi mình chưa làm chủ thì mình muốn nói trời, muốn nói trăng, mình nói sao cũng được. Coi như những cái lời mà con hỏi thầy ở trong này là hoàn toàn những cái điều họ hiểu, nó quá lời, nó đúng rồi. Cho nên họ không hiểu, mà cãi họ với họ làm gì, mặc tình cho họ nói đã là thôi, chứ họ có làm chủ được sinh già bệnh chết đâu. Còn đối với thầy bây giờ ai có nói gì nói, thầy cũng vẫn là con người làm chủ sinh già bệnh chết. Thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, có bệnh thì đuổi đi. Thầy là người khỏe nhất ở trên thế gian này rồi. Thầy là con người có thể nói rằng Đức Phật ngày xưa làm được, thầy cũng có thể làm được như Phật rồi. Cho nên bây giờ thầy dạy lại cho mấy con cũng làm được như vậy thôi. Còn mấy con không nghe lời thầy, không làm thì mấy con phải chịu lấy sự khổ đau đó. Chứ còn cái mà khen chê đời mà làm gì mà phải có người họ thì khen mình dữ tợn, mà khen mình có lợi gì cho mình, mà chê mình có hại gì cho mình. Cho nên trên mạng qua xe họ chê gì chê, mà họ có làm chủ được đâu, mai mốt họ bệnh đau họ cũng chết như thường à, có phải không? Cho nên đối với thầy thì chẳng cần trả lời, chẳng cần nói, tại mấy con hỏi thầy, thầy mới nói mà thôi. Tại vì mấy con đọc ở trên mạng, mấy con thấy là câu hỏi những cái điều này điều kia họ đưa lên, thì cái sự khen chê của thế gian này có rất nhiều, không có cần thiết, mà cần thiết mình làm chủ được sự sống chết này. Còn khen chê đâu có mà khen thì làm cho mình duyên theo cái lời khen mình mừng, mà chê làm cho mình theo cái lời chê mình buồn, thì đó là mình bị chi phối trong cái lậu hoặc, chứ có gì đâu. Cho nên Đức Phật khi mà hai thầy trò của ngoại đạo, một người thì khen Phật, một người thì chê Phật, thì Phật làm thinh không nói gì hết. Cho đến khi mà đến cái nhà mát nghỉ thì các vị tỳ kheo mới hỏi, người ta khen chê Phật vậy mà như thế nào mà Phật làm thinh à, không có trả lời gì hết vậy. Thì Đức Phật mới nói, khen á, mà khen đúng giới luật, Phật chỉ giới như vậy, vậy đúng, ăn ngày bữa tu tập vậy đúng, đó là khen đúng, thì mình nên lấy cái đó mình học, mình tập, mình giữ đúng. Còn khen sai, Phật có thần thông phép tắc tàn hình biến hóa, ôi thôi Phật là tuyệt vời, đi trên sông, bay trên trời như chim, tất cả những cái khen này á, thì thôi thôi cái này là sai, cũng đúng, Đức Phật bác liền, khen này khen thật cũng đúng, thì đừng có gì đó mà vui mừng, nó biến mình thành ngoại đạo, nó thành những nhà ảo thuật mất đi, thôi đừng nghe những lời nói. Còn chê, ông Phật phạm giới như thế này thế khác, thì người ta chê là người ta nhắc nhở cho mình giữ gìn đúng, tại sao mình lại buồn, có phải không? Bây giờ đọc ở trên mạng họ chê thầy thế này khác, mà họ chê thật không đúng, thì vậy mà mình buồn họ chê, có phải không? Mình đâu có, bởi vì họ chê sai là họ không biết, thì mình thương yêu tha thứ họ chết sao lại mình giận mình buồn, mà mình tranh luận họ làm gì, mình muốn người ta khen mình sao mình tranh luận. Cho nên đối với thầy thì vấn đề đó không quan trọng, không quan trọng, mà quan trọng là ở chỗ làm sao dạy cho mấy con tu tập làm chủ được sinh già bệnh chết, làm sao cho mấy con chứng đạo được, để tiếng nói một mình thầy chưa đủ mà có nhiều người chứng quả là hắn tiếng nói của mọi người, thì nó làm cho thế giới chúng ta nhìn thấy được Phật giáo đã sống lại. Một mình thầy chưa đủ đâu mấy con, mà thầy mong rằng trong số mấy con ngồi nghe có những người nào quyết tâm nỗ lực thực hiện để tâm chính vô lậu, hoàn toàn có đủ thành túc để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Chừng đó cả thế giới này người ta sẽ nương vào đó, vào những cái sự giải thoát của các con, trong cái số các con ngồi đây mà được 5 người, 10 người tu chứng, đó là hạnh phúc nhất của thầy. Và thầy thấy công thầy đã giảng dạy mà được 5-10 người thôi cũng là một điều vui rất lớn của thầy, hân hoan rất lớn, là thầy biết là ngày mai này Phật giáo sẽ không mất, đường lối này không mất. Còn mấy con mà nghe thầy mà chơi rồi về lỗ tai này vũ qua lỗ tai kia rồi, thì chạy theo đời mà tôi sống danh với lợi rồi thì thôi, thầy nói rất là uổng phí, phụ lòng thầy đó mấy con. Cho nên mấy con về, mấy con nỗ lực, mấy con tu tập, có một cái gì sai là mấy con gửi thơ. Bây giờ sự liên hệ giao thông rất là tiện, mấy con gọi điện thoại, thầy ơi bây giờ con tu tập, hiện giờ tâm con nó không có niệm khởi nữa, nhưng nó hiện tượng nó như thế này như thế nào, xin thầy cho con biết nó đúng hay sai. Thầy liền ngay tức khắc là thầy giúp đỡ mấy con này, thầy không bỏ mấy con đâu. Mấy con là những người thừa kế để dựng lại chánh pháp, cùng với thầy mà siết chặt vòng tay để dựng lại chánh pháp của họ, thầy làm sao thầy bỏ mấy con được. Bao nhiêu người trên thế gian người ta còn đau khổ nhiều lắm mấy con, sinh già bệnh chết họ còn đau khổ lắm, mà bây giờ có người tu chứng được là một niềm tin cho họ, họ sẽ đem hết sức lực họ nỗ lực họ tu, họ còn cố gắng.